đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả. Sau đây là chương trình Tình yêu và gia đình do chị Vũ Thanh Thủy phụ trách. Và lần này chị Vũ Thanh Thủy bận việc, thành ra chị Phương Nam lên phụ trách. Và ngày hôm nay trong phòng vi âm của chúng tôi đã có chị Phương Nam. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào cô Kim Thoa và thân ái chào tất cả quý vị thính giả.
Vâng, hôm nay thì không biết rằng là chị Phương Nam đưa đến chủ đề nào?
Vâng, thì cái ngày... cái tháng cuối năm, nhất là tháng 12 sau Thanksgiving, thì chúng ta thấy là cái không khí rất là nhộn nhịp. Chắc là quý vị một là nghe radio thì sẽ thấy nhạc Christmas, mà đi ra đường thì cũng thấy các con đường chính được treo đèn kết hoa, rồi đi vào các shopping center thì sẽ thấy cũng cây Noel, rồi đèn răng sáng lên khắp mọi nơi. Đi vào subdivision của mình ở cũng thấy được treo đèn kết hoa. Thì cái không khí ở chung quanh nó làm cho chúng ta ở trong một cái cảm giác là nhộn nhịp, là ngày lễ hội. Thì thật ra trong một năm ở trên xứ Mỹ này và nói chung là trên hầu hết các quốc gia trên thế giới thì cái tháng 12 là cái tháng nhộn nhịp nhất, cái tháng của lễ hội. Thì chúng ta thấy vì cái không khí nó nhộn nhịp như vậy thì chắc là chúng ta bắt buộc phải nói về Christmas thay vì là nói về những cái chủ đề khác trong chương trình Tình yêu và Gia đình. Thì chúng ta thấy trước hết là lễ Christmas. Thì cái lễ Christmas này chúng ta thấy là chính là một ngày lễ tôn giáo để celebrate Đức Thiên Chúa ra đời, phải không cô Kim Thoa?
Dạ vâng, em gọi là kỷ niệm ngày xuống trần đó.
Vâng, vâng, vâng. Thì cái đó là cái ý nghĩa đầu tiên. Nhưng mà chúng ta thấy là cái ngày lễ Giáng sinh thì bây giờ nó không phải là chỉ là cho những quý vị theo Catholic Thiên Chúa giáo để celebrate mà thôi, nhưng chúng ta thấy nó đã trở thành một cái ngày lễ trên gần hết toàn thế giới. Thì tất cả các nước, như là chúng ta thấy có những quốc gia mà cái tôn giáo chính không phải là Thiên Chúa thì cũng có celebrate Christmas, nó trở thành một cái ngày lễ chung, chứ không còn là có cần là phải là ý nghĩa chỉ cho những người theo tôn giáo đó mà thôi. Thì chúng ta thấy nó có những cái ý nghĩa về tôn giáo, nên có những cái ý nghĩa về kinh tế và xã hội. Và chúng ta thấy là những quốc gia ở Á Châu, chẳng hạn như là ở bên Nhật, ở bên Tàu, ở Việt Nam, ở Thái Lan, là những quốc gia hầu hết là theo đạo Phật hoặc là những cái tôn giáo khác, thì chúng ta cũng thấy là cũng celebrate Christmas rất là lớn trong nguyên một tháng trời cuối năm. Thì cái ý nghĩa về xã hội kinh tế thì chúng ta thấy là trong cái tháng mà lễ Christmas thì tất cả các cửa hàng buôn bán, những dịch vụ về thương mại thì người ta đã có một cái sức thâu nhập gần như là lớn nhất trong năm. Chỉ có một tháng Christmas thôi mà có thể nói là cái sự buôn bán nó có thể đạt được là khoảng 20% của tổng số buôn bán trong toàn năm. Và cái sự chi tiêu của người ta cũng vậy. Thì một người dân ở trên xứ này thì đa số là cái chi tiêu nhiều nhất vẫn là cái tháng 12. Thì nó có cái ảnh hưởng về kinh tế xã hội như vậy. Thì chúng ta thấy là ai cũng mua bán, mua quả, mua cáp, rồi ăn tiêu, rồi đi vacation. Thì tất cả những điều đó nó là một cái hình thức cũng gọi là kích thích nền kinh tế để cho nó phát triển nhiều hơn. Rồi chúng ta lại nói đến một cái ý nghĩa của ngày lễ tháng nguyên tháng 12 lễ Giáng sinh là nó có một ý nghĩa rất là rõ ràng mà trong chương trình Tình yêu và Gia đình chúng ta không thể không nhắc tới, đó là ý nghĩa về gia đình. Thì chúng ta thấy dịp Christmas, cái dịp mà là ngày lễ, gần như là ngày lễ chính thức được tất cả mọi nơi đều đóng cửa để celebrate, trường học, công sở, sở làm công, sở làm tư và tất cả mọi nơi đều đóng cửa. Thành ra đó là một cái dịp để cho gia đình sum họp mà chúng ta không thể không nhắc đến trong chương trình Tình yêu và Gia đình, trong cái ngày lễ gia đình sum họp để trao đổi với nhau, gặp gỡ nhau, ăn uống rồi trao đổi quà cáp với nhau. Thành ra là để nói đến cái trong chương trình này thì mở đầu cho cái dịp lễ Giáng sinh chúng ta sẽ nói đến là cái vấn đề quà cáp. Thì chúng ta có nên mua quà hay không? Chúng ta có nên có những cái tiêu chuẩn nào để mua quà? Cái cách mua quà như thế nào để chúng ta có một cái sự trung hòa được tất cả mọi điều? Và quan trọng nhất là chúng ta có nên làm điều đó hay không?
Và thưa quý vị, mời quý vị gọi vào nếu mà có bất cứ kinh nghiệm mà để mà cùng chia sẻ với cái chủ đề này trong mùa Giáng sinh, chúng ta sẽ ăn mừng như thế nào, có mua quà cáp cho nhau hay không, và nếu mua thì với kinh nghiệm thì của quý vị thì ra làm sao. Mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ 713-664-8002, 713-664-8002 trong chương trình hôm nay với chị Phương Nam và Kim Thoa Điều Hợp. Thì trong khi chờ quý thính giả thì phải nói rằng là những người mà con còn nhỏ thì chắc chắn là các em rất là thích quà, bởi vì cái truyền thống là như vậy. Và con nít á, thì theo như truyền thuyết tức là về ông già Noel, tức là nếu mà các em ngoan thì đến Noel các em sẽ được nghĩa là có thể được thưởng nhiều hơn những điều các em mơ ước, vân vân và vân vân. Thành ra nói chung là cũng là những cái khích lệ để cho các em còn bé bé, nhưng mà nói chung là đây là cái cơ hội để mọi người bày tỏ lòng quan tâm thương yêu cho nhau bằng cách, một trong những cách bày tỏ đó là cho quà cho nhau. Vâng. Mà nhất là mình biết ý của họ nữa, mà mình mua nó thì càng trẻ thì càng thích. Nhưng mà có những người lớn rồi cũng vẫn thích quà, nhất là những cái quà mà họ thích hợp ý của họ, phải không ạ? Nhưng mà
cô Kim Đoa có thích được quà không?
Dạ vâng, như thế này là chị, đến một cái thời điểm nào đó đó, quà thì chắc là mình thích đó, nhưng mà đến một cái thời điểm bỗng nhiên mình thấy rằng nếu mà mình cứ nhận quà mãi rồi mình lại bận rộn mà mình không biết ý cái người đó để mình mua quà được cho họ, mình cũng áy náy. Nói chung là thí dụ người ta tận tâm mua quà cho mình, cái tấm lòng là quý nhất. Nhưng mà đời sống lu bu mà mình lại nhiều khi mình bảo đến cái tuổi nào đó nhiều người lại không có ăn được đồ ngọt, người ta hay tặng bánh, tặng kẹo, tặng sô cô la hoặc là những cái hộp thật đẹp như thế này, nhưng mà mình bảo không biết giờ họ có ăn hay không. Rồi mình nói chung là đôi khi nhức đầu, và từ cái nhức đầu này đến cái căng thẳng nọ thành ra cũng đâm ra ái ngại, không muốn nhận quà nữa, là bởi vì như vậy đó chị. Với lại có những cái quà đó nhiều khi mình nhận xong thì mình cũng không biết làm cái gì với cái quà đó.
Vâng, thành ra là thành ra hôm nay chúng ta mới nói về cái chủ đề là tặng quà như thế nào. Nếu hồi nãy Phương Nam có hỏi cô Kim Thoa là có thích nhận quà không, thì bây giờ mình phải trả lời, nếu Kim Thoa hỏi những cái câu như vậy thì tôi sẽ trả lời là rất là thích, rất là thích. Quà nào cũng được nhưng mà rất là thích, tại vì mình cứ nghĩ như thế này, tuy nó là hình thức, như hình thức nó sẽ diễn tả cái nội dung và nó sẽ là sự gửi gắm của nội dung. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tất cả mọi sự sẽ trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ, không
chắc
có cái gì hả?
Chắc chắn là phải có đó. Nhận quà của những người thân thì cũng rất là thích, nhận quà của bạn bè hay là những người mà có ân tình mà cất công bỏ thì giờ tặng quà cho mình thì tri ân vô cùng. Nhưng mà nhiều khi ái ngại ấy chị, như chúng ta nói đó là ái ngại là bởi vì mình bây giờ mình không có còn thì giờ nhiều để mà đi mua quà mà thích hợp cho người này người kia, mà tính mình nhiều khi mình cũng hơi kỹ nên mình bảo mua cái này rồi lỡ người ta lại than thở là không biết làm cái gì với nó. Nhưng mà nói chung là có những nỗi niềm. Nhưng mà hồi còn các cháu còn nhỏ đó thì rất là thích mua quà cho mọi người, tại vì mình đã có cơ hội để đi mua sắm. Nhưng mà bây giờ thì các cháu lớn và lại có những cái cách tặng quà chỉ để là vui, chỉ để làm gây ngạc nhiên, thú vị, vâng. Những cái nho nhỏ mà ý nhị, mà ý nghĩa, nhưng mà cũng mất thì giờ lắm đó chị, phải để ý trước là mua cái gì.
Vâng, dĩ nhiên là mất thì giờ, đúng là mất thì giờ, nhưng mà nó có cái vui của nó. Và trong khi mà mình nhận quà đó thì mình sẽ biết được một cái khái niệm là cái người cho quà nghĩ gì về mình, người ta nghĩ gì về mình khi người ta cho món quà đó. Thành ra cái đó cũng là một cái cách để mà biểu hiện cái sự liên hệ tình cảm của hai bên, và nó có một cái sự qua lại, nó có một cái sự ấm cúng. Thì chúng ta thấy là cái sự tặng quà này thì nó có những cái nguyên tắc căn bản thôi, nó không có nhất thiết. Cũng có một số trường hợp, tại vì có nhiều người bảo là nếu mà một người mà họ có một cái ý thích gì rõ ràng thì rất là dễ tặng quà. Nhưng mà có một người mà bảo tôi cái gì cũng được, hoặc là tôi không thích gì cả, hoặc là tôi cũng chẳng màng gì hết, thì người đó rất là khó để tặng. Chứ còn một người, một cô mà thí dụ một cô cũng bảo là cô thích nữ trang, thì cứ mua cái nữ trang đưa cho cô là cô sẽ khoái, nghĩa là thích vô cùng.
Chị Phương Nam có biết không, hồi trước mình tặng, mình cũng cứ tặng thoải mái, mình không có để ý, mình nghĩ rằng ô cái này chắc là người phụ nữ ai cũng thích, hoặc cái này cái nọ. Nhưng mà về sau mới khám phá rằng lỡ có những người họ, tại có lần mình nhiều khi vô tình mình tặng một cái khăn thật đẹp, thí dụ vậy, mình nghĩ là đẹp. Nhưng mà có người lại bảo ô đừng tặng khăn, tặng khăn có nghĩa là chia tay. Ôi trời ơi, thành ra mình lại bảo ô lỡ cái người đó họ tin dị đoan thì cũng khổ. Thành ra rốt cuộc lại thôi, không biết là phải mua cái gì. Nói chung là
thành ra cái đó nó là cả một nghệ thuật. Vâng, nếu mà nói là mua cho nó đúng và chính xác thì đúng là cả một nghệ thuật. Thì chúng ta thấy là người ta hay có một cái sự lầm lẫn, là người ta hay có tính chủ quan. Tức là người ta hay mua những cái gì người ta thích hơn là cái người nhận thích.
Vâng. Thành trừ phi biết người đó thích cái gì.
Vâng. Chẳng hạn có nhiều người thích ăn bánh kẹo thì họ chỉ mua bánh kẹo họ cho cái người nhận. Mà nhiều khi cái người nhận lại đang on diet, là không ăn bánh kẹo. Thành ra cái điều đó là cái điều rất là quan trọng. Khi chúng ta mua quà, chúng ta đừng mua theo ý thích của mình, mà phải nghĩ tới cái người nhận thích hay không. Và cái quà đó có mang lại cái sự thích thú, sung sướng cho cái người nhận không, chứ không phải đó là cái điều sung sướng của mình, mà phải là cái người nhận.
Mà chị Phương Nam có nghĩ rằng là mình nghĩ tới nghĩ luôn nhiều quá thì nhức đầu, mà nhiều khi nó bây giờ thí dụ bây giờ mình bảo ô cái hộp kẹo, mà cái kẹo này ngon lắm, bình thường là sô cô la này đắt tiền rất là ngon mà nó cũng đẹp, nếu mà người ta không ăn thì người ta cũng có thể cho con cháu, tại thế nào cũng có con cháu trẻ tuổi thì chúng thích. Thành ra mình cứ tặng với tấm lòng, rồi họ không dùng nhưng mà họ có thể để lại cho người thân thì cũng được, phải không chị?
Vâng, thì cũng được, thì cũng được. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà mình có một cái sự hiểu cái người kia thì người ta gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Chẳng hạn người ta ngứa ngay đây mà mình lại gãi cái chỗ khác thì nó là không trúng. Thành ra là cái điều đó là một cái điều đầu tiên, là chúng ta phải biết cái ý của cái người nhận là muốn gì. Chúng ta làm theo cái ý đó chứ không phải là làm theo ý của chúng ta. Rồi một cái như nãy cô Kim Thoa có nói là có những cái món quà nó có chỉ có tính cách là vui thôi, thì cũng là một cái món quà mà có tính cách khôi hài. Rồi có những món quà mà tự mình làm ra, chẳng hạn có một số như là tôi có quen một số những cái ông già bà già ở trong sân tennis á, thì rất là dễ thương. Họ chỉ cần lấy một cái thỏi chocolate xong họ cột cái nơ vào, hoặc là có nhiều người thì lấy một cái cây bút xong họ cột cái hoa vào và cho. Thì cái đó là những cái món quà mà tự tay mình làm ra một cách dễ dàng ở trong nhà. Hoặc là họ có thể cắt hình, cắt ảnh của mình đó, xong họ dán vào trong một cái tờ giấy, xong họ viết vài chữ, họ đưa cho mình. Thì cái đó nó có cái tính cách là ý nghĩa một cái tình cảm trao đổi, chứ không có nghĩa là món quà phải là vật chất, mà món quà phải là vật chất thật là đắt tiền.
Chỉ bày tỏ tấm lòng họ nghĩ
tấm
đến
lòng
mình.
Họ nghĩ đến mình.
Mà khi chị Phương Nam nói như vậy thì Kim Tha cũng mới nhớ ra rằng là đúng, nhiều khi mình nhức đầu, mình không biết mua cái gì, làm cái gì vừa lòng ai. Nhưng mà cái gì không có quý gì quý bằng cái công. Thành ra nếu mà mình làm bánh được, mình tặng đó, mình nói thí dụ có những cái bánh, ít nhất họ thấy cái công của mình. Mà nếu họ không ăn, họ chia cho những người xung quanh khác ăn, hoặc là cho con cháu. Thành ra cũng là một trong những cái cách rất dễ thương, làm bánh mà xong rồi để vào những cái hộp đẹp hoặc cài một cái nơ vô.
Vâng.
Thế là cho thì thật là ý nghĩa, là bởi ý nghĩa là sao, bởi vì mình mất
mình
công
nghĩ
lắm.
Đến
là
và
mình nghĩ
công.
Đến đúng như vậy.
Vâng. Có một cái là ví dụ như là nhà của Phương Nam thì mỗi lần Christmas đó, một đôi khi tụi này làm một cái điều rất là đơn giản là mua một cái pack chả giò ở ngoài chợ frozen đó, đem về chiên lên xong rồi bỏ vào trong một cái hộp, xong mình cột cái nơ vào, xong đem cho một loạt hàng xóm chung quanh, là mấy người hàng xóm họ sướng mê tơi, tại vì họ nghĩ là công mình làm nóng hổi mà lại còn đem dáng tận nơi,
chả giò thì ai cũng thích,
ai cũng ăn được hết, người nào cũng ăn được hết. Thành ra đó là một cái thí dụ là những cái món mà mình có thể làm được, nhưng nó chỉ có gói ghém một cái tấm lòng của mình ở trong đó. Rồi còn có một số người thì thực tế hơn, chẳng hạn họ cho gift card, tức là họ nghĩ là họ cái việc mà mua quà này thì cũng có một cái sự hơi phải tính toán trong đó. Thì trước hết chúng ta phải list ra bao nhiêu người chúng ta phải mua quà và cái số tiền chúng ta có thể dùng cho cái việc mua quà là bao nhiêu. Và những cái người này, mỗi người chúng ta định là sẽ mua cái quà là bao nhiêu cho cái người đó. Thì chúng ta có một cái sơ khởi list ra như vậy thì chúng ta sẽ không có bị ra khỏi cái quỹ mà mình định tiêu xài, mình không có tiêu dùng quá trớn. Rồi có người thì mua gift card, tức là cho một cái số tiền nhất định thôi, thì nếu người ta không có thì giờ, người ta biết là những cái tiệm nào mà ai cũng có thể dùng để mà lấy một cái món gì đó trong cái tiệm, thì người ta có thể cho một cái gift card. Rồi cũng từ cái ý này thì cũng có nhiều người trong nhà sẽ nói, ví dụ con gái chẳng hạn nói là bây giờ năm nay con muốn cái gì, tức là giống như là hỏi cái người nhận đó, cho một cái list nhỏ nhỏ là first choice, tức là cái ưu tiên một là món gì. Ví dụ như cô con gái thì hỏi con muốn cái gì thì coi như là đứa con của mình sẽ nói là con muốn đầu tiên là con thích cái này nhất, cái thứ nhì con thích cái này, cái thứ ba con thích cái này, thì tự nhiên ở nhà có một cái sự biết sơ sơ về cái ý của cái cô bé đó trong năm nay nó muốn cái gì.
Dạ vâng, nếu
đó,
không mua được món này thì có món
thì
kia
có món khác
cũng hợp ý. Vâng.
Hoặc là bố mẹ mua cái này thì bố mua
kia.
Cái kia.
Vâng.
Thì nó đúng ý và nó đỡ mất thì giờ. Rồi có một số người thì lại có một cái một vài người bạn của tôi thì họ cũng còn trẻ tuổi thì họ cũng có một cái ý kiến rất là hay và rất là dễ thương. Họ làm một cái gọi là cái gift card mà tự làm lấy, là ra computer hoặc là viết vẽ lấy, xong rồi trên đó để cái gift card là một lần rửa bát, một lần lau nhà, rồi một lần trông con cho vợ đi shopping, thí dụ vậy đó. Xong rồi đưa cái gift card đó cho bà vợ, xong rồi ở dưới lại đề là cái gift card này có thể redeem at any time, có nghĩa là cái gift card này có thể dùng bất cứ khi nào. Thì khi nào mà bà vợ mà cần nghĩ tới là có những việc chẳng hạn hôm nay mà đi làm mệt quá không muốn nấu cơm thì lại rút ra ngay cái gift card là nấu cơm của đưa cho ông chồng, nó hôm nay tôi muốn lấy cái gift card này đây.
Vâng.
Đó thì cái đó cũng là một cái điều dễ làm.
Vâng.
Mà không tốn kém mà cũng rất là dễ thương,
để lại nhiều kỷ niệm, nó là vì nó có tính cách rất là riêng tư.
Vâng.
Thành ra rất là vui và dễ thương. Thành ra nói chung là nếu mà mình muốn đó thì mình có đầy những cái sáng kiến để mà mình làm cho nhau vừa vui vừa tế nhị mà lại để lại những kỷ niệm thật là đẹp. Và hôm nay thì mời quý vị gọi vào, nếu mà quý vị không gọi thì chị em chúng tôi cứ phải nói mãi.
Vâng.
713-664-8002, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị cùng gọi vào chia sẻ. Ngay cả nếu quý vị không có cảm thấy mua quà cáp là một cái điều quý vị thích, thì quý vị chia sẻ bất cứ những gì trong cái mùa lễ này quý vị làm cái gì để cho nó có ý nghĩa với gia đình và người thân. Chị Phương Nam biết không, thường thường đến mùa này đó, càng ngày người ta lại càng đi sớm hơn, có nghĩa là ta trang trí sớm hơn, chuẩn bị cái gì cũng sớm hơn, chắc là để cho khích lệ giới tiêu thụ mua sắm, hoặc là để cái tinh thần mùa lễ hội nó vào trong người. Mà đời sống tất bật mà nếu mà không có những trang trí cây rồi ngoài đường rồi chỗ này chỗ nọ thì ai nấy thì cũng thấy ngày nào cũng như ngày nào.
Vâng.
Thành ra phải có những cái này thì mình cũng cảm thấy hứng khởi là Bởi vì mình cũng biết rằng một năm nó chỉ có một cái Giáng sinh thôi, thí dụ như vậy, và cũng là một cái cơ hội để bộc lộ. Thì bây giờ chúng ta có cái thính giả đầu tiên ạ, xin mời người đầu tiên.
Alo.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Em thấy như vậy nè hai chị, em tên Hưng.
Anh Hưng nhỉ.
Ví dụ thực tế nhất là, gọn nhất là mua cái gift card. Thì mình cũng hỏi dò người đó hay thích đi Ross hay là hay thích đi mát vậy đó.
Vâng.
Thì bây giờ mình mua cho họ cái gift card là gọn nhất, mà họ mua sắm sẽ thích người ta.
Vâng.
Chứ mình mua món quà rồi thì người ta phải đi trả
chúng
lại như thế nào.
Dạ.
Vâng.
Dạ, anh thấy đó là gọn nhất, thực tế nhất nha.
Vâng, cái đó là thực tế nhất.
5% vậy đó.
Vâng.
Vậy là
vâng.
Con cái thì anh cũng mua gift card hay sao anh?
Con cái thì mình hỏi thẳng đó.
Vâng.
Con thích game hay con thích lấy tình show hay thích máy Xbox gì đó, mình
dạ.
mua cho nó thôi.
Vâng, vâng.
Vâng, nhưng mà anh Hưng, anh Hưng cũng công nhận.
Để đợi thời gian đi đổi, đi trả thì người ta không
vâng.
ý.
Chị dạ, đúng rồi, vâng. mất thì giờ.
Vâng,
dạ.
nhưng mà anh Hưng như vậy là anh công nhận là nên có quà.
Thực tế, em thấy thực tế.
Dạ.
Dạ, cảm ơn hai chị.
Dạ. dạ, cảm ơn anh. Như vậy là anh là người cũng để ý đến người khác đó.
Tức là nên
vâng,
mua quà.
Vâng, nên mua quà.
Để ý anh.
Vâng, dạ. và gift card thì cũng rất là tiện.
Thực tế.
Tặng một cái phong bì. Trong đó viết vài câu là họ là lấy cái card đó đi mua sắm theo ý họ. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. 7136648002. Mà với giới trẻ thì không có vấn đề gì về gift card cả. Nhưng mà người lớn nhiều khi cứ quên không xài đấy nó để đó.
Để mất tiêu
để
luôn.
Mất tiêu rồi quên bẵng đi. Thật ra bây giờ gift card nó không có expire
không
nữa chị.
Expire.
Vâng.
Yeah.
Nhưng mà họ quên bẵng chẳng bao giờ xài.
Vâng.
Rồi không quen xài thành ra rồi vứt ở đâu mất tiêu luôn. Nhưng
vâng.
mà bây giờ quý vị mà có cái gift card đó, quý vị đừng có cất đi. Nếu quý vị nghĩ rằng sẽ không bao giờ xài, quý vị dùng cái đó tặng lại cho con cháu trong nhà. Phải
vâng,
không ạ?
Vâng. Đó, nhưng mà cũng có một cái mở ngoặc ở đây là cái ý kiến của anh Hưng rất là thực tế, rất là đỡ mất thì giờ. Nhưng nếu mà anh Hưng đưa một cái gift card cho bà xã của anh đó, thì dĩ nhiên là bà sẽ rất là thích thay vì là không có quà gì hết. Nhưng nếu mà anh mà mất công hơn một tí, chỉ cho một người duy nhất là cái người hôn phối của mình thôi, để mua một cái món quà mà đúng ý của người đó, thì cái đó còn tuyệt vời hơn nữa. Đó, thì dĩ nhiên gift card có lẽ là các ông sẽ dùng cái đó rất là thực tế.
Được.
Nhưng mà nếu mà mua được thì vâng. lại càng tốt hơn.
Cái đó là mình chung chung, nhưng
vâng.
mà chắc là... Chắc là anh Hưng thì chắc là sẽ có quà riêng cho người phối ngẫu, bởi vì với con cái thì anh hỏi thẳng, với bà xã cũng có thể là anh hỏi khéo khéo. Còn nếu mà anh để ý một tí thì anh sẽ biết rằng bà thích cái gì. Nếu có những người phụ nữ tối ngày thấy đi mua sắm đồ dụng cụ nhà bếp, tức là anh biết bà rất ưa chuộng những cái gì của nhà bếp, mà các ông nhiều khi mua một cái gì đó ra trong để cho các bà được sử dụng trong nhà bếp, những cái gì mà mới ra hoặc là những cái gì mà mình thấy trong nhà chưa có mà anh cho thì thế nào bà cũng thích, là bởi vì thế nào cũng sử dụng được trong nhà bếp. Ngay cả nồi niêu xoong chảo, có những người có nhiều lắm rồi chị, mà cứ thấy nồi niêu xoong chảo đẹp là cũng vẫn cứ xách đi mang về nhà. Thành ra các ông mà nếu để ý đó, thì biết ý các bà dễ lắm, phải không ạ?
Vâng, thì rất là nếu để ý tí thôi thì cũng sẽ biết ngay. Thì dĩ nhiên và cái trong cái quà này, vâng, có một người
thính giả
vâng.
khác ạ, xin được mời lên tiếng.
Dạ vâng ạ, tôi xin kính chào nha sĩ Phương Nam với lại cô Kim Thoa trên đài ạ.
Vâng, anh cho biết tên.
Dạ tôi là Phong.
Anh Phong.
Bản thân cá nhân của tôi đó thì trong gia đình chúng tôi rất là prefer nhận được gift card. Mà khi mà mình có muốn nhà ý, mình muốn tặng ai đó thì bây giờ mình không cần thiết phải mua của một cái tiệm nào hết. Mình có thể mình mua... cái gift card mà cái loại của cái nhà băng mà tôi không có nói tên nhà băng, nhưng mà
vâng.
trong cái lúc mà promotion của tháng 12 á, tôi thấy năm nào có một cái nhà băng đó họ cũng có một cái promotion là người ta cho mình một cái promo code, mình lên online mình mua người ta không có sợ cái transaction fee.
Vâng.
Mà cái credit card, cái đó cái gift card đó nó giống như là một cái credit card mình
vâng.
đi mình sử dụng, nó giống như là cash rất là tiện
vâng.
lợi. Thành ra cái người nhận đó, người ta có thể người ta đưa cái gift card đó mà cái chỗ nào người ta nhận credit card là đều nhận cái gift card đó hết.
Vâng.
Thành ra nó rất là tiện lợi, mình không có limit cái người nhận phải bắt buộc đi tới một cái tiệm nào.
Vâng.
Thành ra người ta có thể người ta mua bất cứ món đồ vật dụng gì mà người ta muốn coi vâng. nó nhau giống như là cash.
Vâng, cash. Vậy rất là tốt. Cảm ơn anh, ý kiến của anh.
Dạ, dạ vậy. Tôi có một cái ý kiến gì nữa là
vâng.
bản thân tôi thôi. Tôi không biết những người khác, nhưng bản thân tôi rất là prefer nhận cái loại quà như vậy. Bởi vì khi mà tôi nhận được một món quà mà thực dụng khác từ một người khác đó, thì nó có hai chuyện nó sẽ xảy ra. Dĩ nhiên là mình biết ơn khi mà người ta đã nhớ tới mình thì cái đó là tốt. Nhưng mà có nhiều người mà tôi đã quen biết ở quá khứ đó, người ta hay có cái tính là re-gift, mà tôi thì tôi kỵ cái chuyện đó lắm. À, thà mình đừng cho quà một người nào thôi, mà mình cho thì mình phải mua một món đồ rồi mình tặng người ta, chứ đừng có re-gift là người khác đã tặng cho mình rồi mình vì bất cứ lý do nào đó mình không quan tâm tới, nhưng mà mình lại không thích nó hay là whatever, cái mình lại đi re-gift lại. Thì tôi đó thì tôi prefer là tôi không nhận được món gì hơn là nhận được một món đồ re-gift, là cái đó là tôi kỵ nhất.
Dạ vâng, vậy thì người ai quen biết anh phải để ý, đừng có ri.
Dạ tôi hy vọng là người nào mà quen biết tôi thì tôi nhắn qua làn sóng là đừng cho tôi, nhớ tới tôi mà gọi phone hay là email tôi là tôi mừng lắm rồi. Nhưng vâng, mà đã không cho tôi thôi mà cho tôi, mà cho cái re-gift, quà re-gift là tôi kỳ lắm.
Dạ đúng vậy, vâng. Nó thật ra chẳng ai thích re-gift hả ạ? Dạ vâng. Tất cả nó dạ, không có tính có cái lòng trong đó phải không anh? Cảm ơn anh nhiều.
Và
vâng.
Một đôi khi cái re-gift nó lại trở về chủ cũ.
Cái chuyện này gọi là trái đất tròn nó hay xảy ra bất ngờ. Nhiều khi đi vòng vòng hồi đó, ủa cái này mình mua. Vâng, nhưng mà nó có những cái thật là oái oăm, nhưng mà cho chúng ta nói chung là re-gift chỉ có thí dụ như những cái vớ vẩn mà mình nói là kẹo bánh, mà bây giờ cả những người thí dụ diet hoặc những người lớn kiêng đường thì mình cho con cháu trong nhà. Nói chung là những cái mà vô thưởng vô phạt, nhưng mà để mà tặng với những cái gì mà với tính cách mà có tấm lòng trong đó một tí mà thì chắc không có nên. Vâng ạ, vâng. Là mình để trong nhà mình ăn, con cháu mình ăn thôi.
Vâng, hoặc là cái gì mà mình thấy nó rất là chung chung, không có gì quan trọng hết. Mà nếu mà mình re-gift thì mình nên quan sát cái gift đó một cách cẩn thận. Nhớ trong một cái góc nào đó, trong cái gift đó nó có một cái dòng chữ nào đó personal vâng, trong đó thì nó rất là kỳ.
Yeah.
Chẳng hạn như nói, ồ tặng anh...
Anh A, anh B gì đó.
Cái gì đó. Xong cái tôi hồi cái người mà đem cho lại đó không để ý.
Vâng,
nó ở một cái hóc kẹt nào đó. Tự nhiên cái người anh, cái chị C lại nhận được một cái món quà với cái dòng chữ đó thì nó vâng, rất là kỳ cục.
Dạ vâng. Thì nó lại gọi là mình nghĩa là rất là ngượng đó. Mắc cỡ lắm. Là hôm nay thì chúng tôi mời quý vị gọi vào nói về cái đề tài mua sắm 713-664-8002 trong mùa lễ hội này. Nếu quý vị có thích, có ủng hộ nó hay không, hay là quý vị nghĩ như thế nào. Nhưng mà thật ra đó, người ta vẫn nói rằng trước khi mua sắm mình hãy cái ý nghĩa của cái mùa lễ này là cho hơn là nhận. Thành ra nãy nói đến những cái việc mà mình mua sắm để bộc lộ tình cảm với nhau, với người thân trong gia đình cũng như với bạn bè, thì càng ngày nhiều người đời sống mệt mỏi và họ bị căng thẳng với cái vấn đề mà nhức đầu để tìm mua quà cho người này người kia theo ý, thì họ bị căng thẳng và họ đâm ra họ bực bội, và mỗi lần thấy nhạc Giáng sinh hoặc là thấy mùa Giáng sinh về họ hãi hùng, họ sợ hãi, họ mệt mỏi. Nhưng mà thật ra đó, nếu mà mình biết một tí mà những cái lựa chọn đó, thì quý vị vẫn có thể tận hưởng tất cả cái ý nghĩa của mùa lễ này. Thí dụ như bây giờ ai cho, thí dụ chị Phương Nam mà cho Kim Tha một hộp sô-cô-la mà Kim Tha không ăn đó, nhưng mà Kim Tha biết rằng nó ngon, nó có giá trị và đầy tấm lòng của người cho. Và mà thí dụ nhà mình không có ai để, mình không có khách để mà đãi, thí dụ vậy nữa, thì mình mỗi lần mình đi ra ngoài đường mình thấy những người vô gia cư, mình có thể cho họ một cái món quà vẫn gói hoặc là vẫn có nơ đẹp thật vậy, họ tự nhiên họ cũng thấy cảm động, phải không chị? Bởi vì bỗng nhiên mình được tặng quà, đó là một trong những cái điều mà mình không có cảm thấy làm uổng phí đi cái món quà mà ai đó đã cất công tặng mình, mà mình cho những người đang cùng khổ nhất, ít nhất là họ đứng ngoài đường để họ xin chúng ta giúp, dù rằng có đầy đủ những cái phương tiện của xã hội Hoa Kỳ này giúp, nhưng mà những người đó nhiều khi họ có những vấn đề về tâm lý, họ không có muốn được những cái sự trợ giúp từ những cái nơi đó. Tuy nhiên, với một ngày mùa đông lạnh lẽo, một người đi ngang qua để ý đến họ một tí, họ vẫn cảm thấy ấm lòng, phải không ạ?
Vâng, dĩ nhiên là nhận được quà ở một người nào đó, đó là một cái cảm giác rất là ấm cúng. Thì chúng ta thấy, mời một quý vị
kế tiếp
nào.
Ạ, vâng. Xin cho biết
dạ,
tên.
Dạ, chào chị.
Dạ.
Em tên là Minh. Em thấy cứ mỗi mùa Noel tới thì ai cũng phải lớn lên một tuổi rồi già rồi chết. Cho nên em thấy bây giờ á, mình chỉ cần Merry Christmas là Happy New Year với nhau là được rồi. Chứ bây giờ và chị thấy kinh tế bây giờ là rất là khó khăn. Rồi mua quà rồi tặng người này tặng người kia, lay off đầy hết trơn rồi bill đủ thứ bill hết trơn. Em thấy là bây giờ mình chỉ cần bày tỏ tình cảm với nhau là tốt rồi.
Dạ vâng.
Cái cho quà rồi. Dạ. Thấy như vậy đó chị.
Vâng đúng, cảm ơn
rất
anh.
Là đúng. Dạ. Cái quà của anh đã có tính cách tinh thần.
Rồi người ta cũng luyện ngon bên rồi.
Vâng.
Anh tôi tình cảm với nhau, ví dụ như em gặp chị rồi give her Merry Christmas, Happy New Year.
Dạ,
vâng. Em biết nó còn có tình nghĩa hơn, hoặc gọi điện thoại.
Vâng.
Okay, chúc mừng chị được rồi.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Đúng, cái này là thực tế, càng ngày càng thực tế đó. Nhưng mà cái mà chị Phương Nam đưa ra có lẽ là trong cái tình cảm gia đình gắn bó, hoặc là bạn rất là thân, hoặc là chi chi đó, chứ còn bình thường thời buổi này thì ít đi ra ngoài cái phòng bạn bi gia đình.
Vâng, cái điều đó nó cũng tùy theo hoàn cảnh của mỗi người.
Vâng.
Nếu mà chúng ta không có mua gift, và cái gift nó không có nhất thiết phải là vật chất, nó có thể là tinh thần, nó có thể là một hành động, nó có thể là một cái gì nó hơi, nó không nhất thiết là phải là vật chất, nó có thể là một cái gì trừu tượng, như là anh nói là một cái cú phone gọi tới, hoặc là một cái hug, hoặc là đi ra vườn hái một cành hoa, hoặc là bất cứ một cái hành động gì đó, thì nó chỉ có biểu hiện lên là mình có nghĩ đến người kia. Vâng,
dạ, vâng đúng như vậy. Cảm ơn anh, xin được mời người kế tiếp. Dạ, chúng tôi nghe, xin cho biết tên.
Alo, dạ, cho xin được giấu tên ạ.
Dạ, vâng.
Dạ, thưa, tại vì trong cái chủ đề ngày hôm nay rất là hay, nó đúng ý nghĩa. Thành ra, tôi cũng xin chia sẻ cái câu chuyện của tôi. Một năm nay thì chồng tôi đang là trụ cột gia đình thì không có đi làm được bởi vì ngã mắc một cái chứng bệnh nan y. Và suốt 6 tháng trời từ năm ngoái cho đến năm nay thì cả nhà sống trong bệnh viện với anh ấy. Và anh ấy đã vượt qua được cái ngưỡng cửa sanh tử. Do đó năm nay thì ở trong cái chỗ làm của anh ấy có gửi về, anh vẫn còn đang nghỉ. Vượt qua những cái đợt hóa trị thì nó tàn phá cơ thể. Nói chung thì gia đình đang đối mặt với bất cứ lúc nào những cái chuyện xấu có thể xảy ra. Thì bây giờ thì tạm ổn. Và chỗ làm của anh ấy cũng là bệnh viện, cái nơi mà đã điều trị cho anh ấy đã gửi về cho chúng tôi một cái gọi là wish list. Họ chọn ra những người có hoàn cảnh khó khăn. Thì họ cho mỗi một thành viên vậy là trong gia đình, ví dụ có 4 thành viên, họ cho mỗi người là 5 điều ước, 5 món quà. Nhưng mà khi mình viết vô thì khi mình đưa đến bệnh viện thì cái người trong cái hội thiện nguyện đó, vì đây là một cái bệnh viện rất lớn, thì họ lắc đầu, họ bảo tại sao lại như vậy. Mình thì mình cũng dựa trên họ nói rằng là cũng đừng nên ao ước những cái món quà như là iPhone, laptop hoặc là iPad, thì những cái món quà xa xỉ. Thì gia đình chúng tôi cũng tìm những cái món quà rất khiêm tốn cho các cháu, xin hỏi không thích cái gì thì nó cũng ra, nó chỉ không thích cái đó. Mình cũng thể xem những cái món này ở ngoài Target, Walmart thì cái giá của nó tương đối cũng không có quá mắc thì mình chấp nhận. Mà riêng người vợ với người chồng là chủ gia đình, chị hai ông bà, không có gì trong cái wishlist, chỉ ghi rằng là cảm ơn ông già Santa và chúng tôi ước ao gì cái căn bệnh nghiệt ngã của thế kỷ này, căn bệnh nan y này sẽ được đẩy lùi, và ước gì tất cả những bệnh nhân, những người như vậy sẽ chiến đấu được với cái căn bệnh đó. Và đó là cái điều ước duy nhất trong cái năm cái món đồ mà chúng tôi muốn. Thì những người ở bệnh viện họ nói thế rằng là no, phải có một cái gì đó, không bệnh như vậy được. Rồi họ lại khóc. Thì tôi nghĩ rằng trong cái mùa Giáng sinh là mùa yêu thương, thì chỉ cần một cái ôm, chỉ cần một cái lời nói, một cái cuộc điện thoại gọi hỏi thăm nhau là đủ rồi. Còn nếu anh có hoàn cảnh đầy đủ thì nên tìm hiểu, âm thầm tìm hiểu trong một năm xem người thân mình thích gì, thì điều đó nó sẽ thực tế. Còn viết thà thì tặng cho nhau lúc nào cũng được. Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện của tôi đến mọi người trong ngày lễ hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. và xin rất là thông cảm với chị. Nói đến cái mùa lễ này á, là thật ra đó, cái tình yêu là quan trọng nhất. Những cái hình thức khác là phụ, phải không ạ? Để mà bộc lộ là chuyện phụ, nhưng mà cái tình cảm gọi là dành cho nhau như thế nào thì chắc chắn là không có quà người ta vẫn biết được là cái tình cảm mình dành cho nhau, đặc biệt là những người thân trong gia đình như thế nào rồi. Thành ra hoàn cảnh như thế nào thì mọi người đều chung, cũng tức là những người thân trong gia đình đều hiểu cho nhau. Và như Kim Thăng nghĩ rằng là thời buổi này đó, ngoại trừ là bình thường không có vấn đề gì, chứ còn ai cũng muốn đơn giản hóa bằng cách là thay vì tặng quà thì có nhiều người lại chỉ là để gặp gỡ nhau trong gia đình, thân mật với nhau hơn, thường xuyên thăm hỏi nhau hơn dưới hình thức này hình thức khác. Thí dụ như lúc thì vườn mình có cây trái này mình hái mình cho, hoặc là lâu lâu mình có món ngon mình làm mình tặng, hoặc là mình kêu đến ăn. Đại khái đó là những cái cử chỉ bộc lộ tình yêu, không có cần phải cứ đến mùa Giáng sinh mới lại phải dùng những cái vật chất để mà nó làm căng thẳng thêm, trừ phi là mình có hoàn cảnh, mình có thì giờ, phải không ạ?
Vâng, trong cái trường hợp của chị đó thì cái gift của trong trường hợp của chị nó sẽ có thể là một cái tập card với cái lời chúc lành cho anh, thì đó sẽ là một cái gift mà chị trân trọng, hoặc là một quyển sách để nói về tâm lý để cho anh được cảm thấy yên bình và cảm thấy là tâm hồn nó được yên ổn để mà chống đỡ lại với lại cái tình trạng về sức khỏe. Thành ra cái kiếp ở đây như nãy chúng tôi có nói, nó không có nghĩa là phải là hoàn toàn là vật chất, nhưng nó có những cái kiếp là với tính cách tinh thần như thế. Thì cái trường hợp của chị nêu lên đó là cái kiếp trong trường hợp này sẽ có thể là một cái tấm card với lời chúc lành, hoặc là một quyển sách để anh đọc hoặc là chị đọc trong cái lúc mà đang nằm dưỡng bệnh. Thì cái đó nó là những cái ý nghĩa của cái gift.
Vâng. Dạ vâng, xin được mời người kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ, mời bà.
Dạ, xin chào hai chị. Em mới nghe cái cô chia sẻ bệnh tình của ông xã. Em muốn chia sẻ với chị, cho nên em gọi đến nhờ hai chị là em cho số điện thoại. Nếu hai chị đó còn nghe đài thì gọi cho em.
Vâng, thưa chị, như thế này. Bây giờ đó, chị có thể gọi lên đài qua tổng đài là 713-917-0050. Chị cho tên và số điện thoại, để rồi chị kia nếu cần thì sẽ liên lạc với chị, thì tiện hơn là mình nói trên làn sóng bây giờ đó ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Mời chị gọi vào 713-917-0050 để lại tên và số điện thoại. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều.
Vâng, để mình bổ túc thêm một tí xíu về cái trường hợp hồi nãy. Thì cái gift đó không có nhất thiết là chỉ cho trong lúc vui vẻ. Những lúc mà đang có sự mà buồn như vậy thì cái gift nó lại càng có ý nghĩa hơn. Thí dụ như những người bạn chung quanh, thay vì lại nghĩ là ô cái vấn đề này nó hơi tế nhị, mình thôi mình không dám nói tới, mình im lặng luôn, thì đâm ra cái gia đình của chị sẽ cảm thấy là bị lẻ loi và bị bỏ rơi. Còn nếu mà những người chung quanh nghĩ đến những cái gift về tinh thần như nãy chúng tôi nói thì nó sẽ mang lại một cái sự ấm cúng hơn nhiều.
Dạ vâng, và nhất là những người mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt mà trong mùa lễ này đó, thì bạn bè thường thường lại bộc lộ những cách rất là tế nhị, đến thăm thường xuyên hơn, hoặc là chính họ có những cái cách để bộc lộ một cách rất là tế nhị với những cái trường hợp đặc biệt, và nhất là những trường hợp mà người thân mất việc, bị đau, mà ngay cả những người đã có mất đi người thân thì cái mùa lễ nó càng làm cho họ rất nhiều những cái nỗi buồn. Thì đây là cái cơ hội mà bạn bè thăm viếng,
món quà tinh thần
nó có giá trị rất là nhiều, mà họ nó vượt xa những cái gì về vật chất. Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để quý vị gọi vào cùng mà chia sẻ với kinh nghiệm của quý vị về cái cách mà quý vị bộc lộ tình cảm như thế nào trong mùa Giáng sinh này. 713-664-8002. Và nhiều người thấy rằng là càng ngày đó thì cũng tập cho giới trẻ, tức là con em của họ, thay vì cứ thích được nhận quà thì tập cho con em được cho đi trước cái đã, tức là đi thăm viếng. Khi mà các em được nghỉ học đó thì nhiều khi lại cho các em đi thăm viếng bệnh viện, những trẻ hoặc là những người nào đang nằm bệnh viện, hoặc là những viện dưỡng lão, nói chung là hoặc là đưa đi đến giúp những cái nơi mà có những cái thiện nguyện để giúp cho những người vô gia cư, tập cho các em cái tinh thần cho đi, tinh thần để ý đến những người bất hạnh hơn, hơn là cứ trông ngóng để có quà. Đó là một trong những cái điều mà cũng là rất là hay để mà mình cho đi, mà có nhiều cách cho, nhưng mà với trẻ em thì thực tế nhất là các em thích quà thì cứ nhiều khi cứ trông ngóng, hoặc là khi không có thì lại thất vọng. Thì đây là một trong những cái điều mà nhiều phụ huynh cũng muốn tập cho con em họ như vậy. Thay vì cho quà cho nhau thì bảo thôi cho nhau tình thương, cho nhau những ân cần chăm sóc hơn bình thường. Bình thường thí dụ như con cái ở xa, lâu lâu mới gặp, hoặc là thì có dịp thì gọi thường xuyên hơn, hoặc là về thăm hơn. Nói chung là có rất nhiều cách để biểu lộ tình cảm qua về tinh thần, phải không ạ? Xin được mời quý vị kế tiếp. Dạ, chúng tôi nghe. I think you got the wrong number. Vâng, 713-664-8002. Nếu quý vị còn bất cứ điều gì để chia sẻ trong cái chủ đề ngày hôm nay, trong mùa lễ Giáng sinh.
Vâng, có một điều cũng rất là thực tế là thay vì chúng ta phải mua quà cho mỗi người như là thời xưa, thì có rất nhiều gia đình và rất nhiều công sở, rất nhiều đại gia đình có một cái cách để mà giải quyết, là họ có thể rút tham gia mỗi người chỉ có một món quà của một người nào đó mà thôi. Thay vì là một người phải mua cho 10 người khác thì mỗi người chỉ có một món quà thôi. Hoặc là trong những nhóm bạn mà đi gặp gỡ nhau cũng vậy, thì có thể mỗi người chỉ mang một món quà mà thôi, và để đến lúc về thì mình sẽ cũng chỉ có một món quà mang về mà thôi. Thì cái đó nó cũng là trao đổi, nó cũng là có quà, nhưng mà nó được kiểm soát và được giới hạn lại, thì chúng ta không cần phải có một cái áp lực là mua cho quá nhiều người. Thành ra đó cũng là một cách để mà có thoát được cái chuyện là mua bán. Vâng.
Dạ vâng, không thấy quý thính giả gọi vào, có lẽ là năm nay thì nền kinh tế ở Houston cũng hơi bị ảnh hưởng, tại vì mình liên quan đến dầu nhiều, nó vào những chị Nam ở phương Nam, thành ra nhiều người cũng bị mất việc, hoặc là công việc thì bây giờ nó không đúng như được như ý. Đó là cái chung của nền kinh tế khi mà dầu cứ tiếp tục hạ giá, thành ra công ăn việc làm ở Houston cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi xin được mời người kế tiếp.
Dạ, có phải cháu không ạ?
Vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, cháu tên An ạ.
Vâng, mời chị.
Dạ, cháu có một câu chuyện kể thôi về cái quà kiếp. Thật ra theo cháu nghĩ là cho kiếp á, mình cho lúc nào cũng được, không phải chờ đến ngày Christmas hoặc là những ngày sinh nhật cho. Cho với cả tấm lòng, như câu chuyện như cái này cháu biết, cháu chỉ kể nghe thôi chứ không phải là cháu kể công cái gì hết. Nhưng mà cháu đi làm ở công ty thì trong cái cafeteria có một cái cô này, cô bán cafeteria. Rồi cháu hay xuống đó mua đồ ăn trưa. Rồi xong một hôm cô nói chuyện, cô kể, cô nói là cô bị bệnh tiểu đường, hôm nay cô không có tiền mua thuốc, bây giờ cô không biết làm sao, mà mẹ cô đã già rồi, cô phải lo. Mà cháu thấy những người làm ở cafeteria họ đâu có nhiều tiền đâu cô, mà không có bảo hiểm nữa. Thôi cháu mới nghĩ là thôi mình có bao nhiêu tiền đây thì mình cứ cho người ta đi rồi tính sau. Mà thật sự lúc đó cháu chỉ có 40 trong tay thôi. Xong cháu mới đưa cho cô đó, cháu nói cầm lấy đi, mày đi mua thuốc hôm nay đi, rồi nếu mà thiếu lần sau thì ta cho tiếp, bây giờ ta chỉ có 40 đô thôi. Mà nó không có lấy, nó không có lấy. Nhưng mà theo cháu nghĩ là những người như vậy á, trong trường hợp vậy thì mình nên người ta.
Vâng.
Như cô hồi nãy hai cô nói á, mình kiếp người ta trước rồi mình nhận kiếp sau cũng được. Dạ.
Dạ vâng.
Có phải tôi? Dạ, cảm ơn hai cô.
Cảm ơn chị, câu chuyện rất là ý nghĩa, là bởi vì như vậy, cái cơ hội này là mà mình thấy ngay người nào đang thiếu thốn mình cho ngay, thì nghĩa là mình giúp ngay thì không gì bằng, phải không ạ? Những cách nào đang rất là cần, rất là thực tế, nhất là quan trọng đến đời sống của họ thì không gì bằng. Và đây là cái dịp mà mình cho đi một cách thật là không, mình thấy rằng nó được thấy cái hiệu quả ngay lập tức, là người ta sử dụng ngay lập tức và nó cần thiết.
À, vâng, thì cũng trong cái câu chuyện của chị Anna thì chúng ta thấy là cái giá trị của cái món quà nó có một cái giá trị tương đối, là bởi vì không, chúng ta không thể so sánh, thí dụ như là một người trong túi có 40 đồng mà đem mua hoặc là cho cái đó là cái gift, thì đó là cả một cái tất cả, coi như là lấy hết trong túi ra, nên sẽ có một cái giá trị to lớn hơn rất nhiều so với thí dụ như ông Bill Gates cho 1 triệu đồng. Thành ra cái giá trị của cái món quà nó tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo người nhận, tùy theo khả năng của người cho. Thành ra là cái điều rất là quan trọng là tất cả mọi sự trong cuộc đời này nếu đều có một cái thuyết tương đối, thành ra cái sự món quà 40 đồng mà lấy hết trong túi ra, vâng, nó sẽ là rất là lớn.
Vâng, đó là cái lòng, hết tấm lòng, vâng, của mình đấy, phải không ạ? Xin được mời người kế tiếp. Dạ, chúng tôi nghe, xin cho biết tên.
Dạ, Tô Thanh Hằng ạ.
Vâng.
Xin chào quý vị trên đài. Ví dụ như tôi nghe có chú mà bị bắn hôm ở đâu đó. À, bây giờ tôi có xin bớt một chút bệnh để tặng cho chú. Thì như vậy tôi có thể gửi vào đâu?
Thưa chị, như thế này, chúng tôi được biết rằng hôm vừa qua, tuần vừa qua thì bên TV cũng qua bên chương trình văn nghệ của Teletron cũng đã có những cái quyên góp cho gia đình của anh bị bắn đó. Chị có thể liên lạc với đài SGN TV thử xem họ có biết không chị nhé. Vâng, chứ còn là đài của chúng tôi thì cũng không có nắm chi tiết gì về những cái đó. Chị có thể liên lạc với đài SGN TV. Vâng, cảm ơn chị. Xin được mời người kế tiếp.
Em Hưng chị.
Dạ vâng.
Em nghĩ qua một năm mà trôi qua đó, những người thân dòng họ trong gia đình mình mà còn đầy đủ, điều đó là quý nhất rồi. Chứ mà nói về món quà đồ, với nó hình thức bên ngoài thôi, vật chất. Mà từng tuổi như được chị là em rồi, mấy món quà mình cũng đã hưởng thụ nhiều, đâu có phải cần thiết gì mấy cái đó, chị hiểu không?
Vâng, thì anh bộc lộ
những người thân mình bây giờ mà mất đi nữa, chị cho chiếc xe hoặc tặng cái nhà nó cũng không có ý nghĩa gì hết.
Dạ, vâng.
Em nghĩ người thân là món quà là quý nhất.
Vâng, vậy mùa Giáng sinh anh có gặp gỡ nhau đặc biệt thêm không anh? Với người thân đó.
Dạ, thì đó, có khi anh năm này mỗi năm tụ họp đầy đủ,
vâng,
trong dòng họ người thân mình mất đi người nào đó thì cái năm kế tiếp mình tụ họp mình thấy thiếu vắng người đó mình phải buồn nhớ,
vâng,
thương chứ.
Vâng, thì trong trường hợp của anh thì cái món quà Giáng sinh,
ông xã đang,
vâng,
bệnh hồi nãy đó, giờ vâng, ông còn mấy ông mất thì cũng buồn chứ,
vâng,
nên món quà quý nhất trong đời đó
là cái, vâng, là cái người thân,
dạ,
của mình còn
dạ, ngoài thân thôi, mình mua sắm cũng được,
dạ, không có thì không sao, dạ vâng,
vâng, đó là lý do trong những,
dạ,
trường hợp,
dạ,
dạ vâng, những trường hợp này thì những vấn đề gặp
còn
gỡ
còn
nhau,
mình còn,
vâng,
chúc với nhau, phải không?
Vâng, gặp gỡ nhau, nhìn thấy
đúng
nhau
rồi,
để mà sinh hoạt vui vẻ, đầm ấm
đúng
với
rồi
nhau. Cái điều đó là điều tối quan trọng. Đó là lý do mà chúng tôi nhấn mạnh vô cùng tất cả những người sum họp của tiểu gia đình, của đại gia đình.
Năm nay đầy đủ, năm nay cái thiếu vắng người bị tai nạn chết hay gì đó.
Vâng.
Nhưng mình tưởng nhớ người đó, chứ không?
Vâng.
Thiếu vắng người đó.
Thành ra mình cũng cảm thấy là phải trân quý nhau khi còn có nhau, phải
vâng,
không anh?
Vâng, anh Thương.
Cái đồ của cải là mình mua sắm được, tạo được.
Dạ.
Tụi cũng... mình cũng đã hưởng thụ mấy cái đồ đó nhiều quá rồi, chị biết không?
Vâng, với lại ai cũng
mấy đứa
không...
trẻ, nít đó, thì nó còn thích, ham
vâng,
muốn đồ chơi, đồ của nó, mình thì đâu có lạ lùng mấy cái đó.
Dạ, nói chung là ở đây thì cũng không ai thiếu thốn gì để mà...
Vâng.
Nếu có chỉ
vâng,
là vui chơi, trao đổi với nhau cho vui, vâng.
Vâng. Thì mỗi một hoàn cảnh và mỗi một trường hợp chúng ta sẽ có những cái cách áp dụng khác nhau. Thì chúng ta không thể nào từ chối cái tình cảm gia đình. Đó là lý do chúng tôi vẫn nhấn mạnh là trong những dịp lễ lạc như thế này thì chúng ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để có thể sum họp với nhau, sum họp tiểu gia đình, sum họp đại gia đình, sum họp với nhau. Càng có dịp nào là chúng ta phải bắt ngay cái cơ hội đó để có thể sum họp và nhìn thấy nhau. Và cái câu chuyện của anh Hưng làm cho tôi nhớ đến cái bài hát mà nãy cô Kim Thoa cũng nói lên cái ý. Đó là nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ. Thì nếu có trân trọng tôi hoặc là nghĩ đến thương yêu tôi thì hãy nghĩ đến bây giờ. Chứ để một ngày mai người ta đã ra đi thì không còn làm gì có thể bù lắp lại những điều đó. Thành ra cái sự mà sum họp đại gia đình là cái sự tối quan trọng.
Dạ vâng, và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Bây giờ thì cũng đã hết giờ, mời chị Phương Nam đúc kết.
Vâng, trong cái mùa lễ lạc Giáng sinh thì nãy giờ chúng ta cũng có một số ý kiến của quý vị, cũng có một rất nhiều quý vị cũng đang ở một cái tình trạng hơi buồn. Thành ra là nói đến việc quà cáp thì nó cũng hơi làm cho quý vị nghĩ là nó không đúng chỗ. Nhưng thật sự như nãy chúng tôi nói là cái dịp lễ Giáng sinh là cái dịp lễ hội trên toàn thế giới, và nhất là ở nước Mỹ thì chúng ta có những ngày nghỉ với nhau, tất cả mọi người cùng được nghỉ trong một thời điểm giống nhau. Thì chúng ta nên lấy cái cơ hội đó để thứ nhất là sum họp với nhau trong một cái tình thân ái, yêu thương gia đình, bạn bè, người thân. Và cái dịp mà trao đổi quà cáp đó là một cái hình thức để biểu hiện cái nội dung ở trong lòng. Thì cái hình thức này, cái việc quà cáp không có nghĩa phải là vật chất, mà nó có thể là một hành động, nó có thể là một món quà tinh thần. Nhưng mà tất cả những cái món quà vật chất hay là tinh thần đó, nó đều mang đến một điều là một cái messenger, tức là một cái sứ giả, một cái thông điệp để cho người nhận và người cho gặp gỡ nhau. Người nhận sẽ hiểu được người cho nghĩ gì về mình, và người cho tìm hiểu xem cái tình trạng của nhận bây giờ ra sao, làm cái điều gì cho thích hợp để được trân trọng. Thì cái đó, cái việc mà quà cáp nó chỉ là một cái hình thức để trao đổi sự yêu thương, sự ân cần, sự săn sóc với nhau. Thành ra tùy theo trường hợp, chúng ta có thể từ những món quà vật chất, những cái gì chúng ta có thể mua mà người kia đang cần, từ vật chất chẳng hạn, mua cái bát, cái đĩa, cái bộ quần áo ngủ, thí dụ vậy, cho đến những cái điều hơi không phải là một cái service, chẳng hạn như là quý vị có thể mua một cái ngày weekend đi chơi đâu đó, hoặc là bà vợ đi làm mỏi mệt quá thì mua một cái gift card để bà đi massage, thí dụ vậy. Tất cả những cái điều gì đó nó không nhất thiết phải là mua một món quà cụ thể, mà chúng ta chỉ là một thông điệp để cho người nhận cảm thấy là mình có nghĩ đến và có quan tâm đến và biết được người ta muốn gì. Thì cái điều mà một cái tấm card với những lời lẽ yêu thương và quan tâm, đó là một cái món quà tinh thần rất là quý giá cho một số trường hợp mà quý vị cần thiết. Thì tất cả những cái điều mà chúng tôi nói lên ở đây chỉ với một tinh thần xây dựng để làm cho những cái dịp lễ hội là những ngày chúng ta được nghỉ với nhau, nó được hữu hiệu và được mang lại những cái tình cảm chân quý cho nhau. Thì trong tinh thần tình yêu và gia đình, chúng tôi ngày hôm nay trong mùa Giáng sinh thì nói đến cái ý nghĩa và cái sự trao đổi yêu thương qua cái món quà tinh thần hoặc là vật chất. Thì chỉ tới cũng trong cái mùa lễ Giáng sinh này thì chúng tôi sẽ tiếp tục một lần nữa cover cho chị Thanh Thủy. Thì sẽ tiếp tục, tại vì cũng là trước ngày Giáng sinh thì chúng ta sẽ nói cụ thể trong một gia đình Việt Nam sống tại nước Mỹ, chúng ta làm những gì để chúng ta tạo được cái không khí ngày lễ hội trong Giáng sinh, mà như nãy chúng tôi nói, nó không phải là một ngày hoàn toàn là một ngày tôn giáo, mà là một cái ngày lễ của toàn quốc để cho chúng ta có những ngày nghỉ thảnh thơi bên người thân với nhau. Thành ra kỳ tới chúng ta sẽ nói đến làm được những gì để tạo nên cái không khí Giáng sinh cho chính gia đình của chúng ta. Thân ái chào tất cả quý vị và thân ái chào cô Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều. Và cảm ơn quý thính giả đã gọi vào. Chúng tôi cáo lỗi những quý thính giả trên đường dây thì giờ đã hết, thành ra không thể nhận được nữa. Và tuần sau thì xin hẹn lại với chị Phương Nam và quý thính giả.